Tết miền thơ ấu. Cứ đến gần Tết, mình lại ngồi nhớ con Hà. Hơn 40 năm rồi, không sao quên được nó. Con Hà cũng 4 tuổi, trắng trẻo, xinh xắn, cười có lúm đồng tiền chấm phẩy. Nó ở sát ngay nhà mình, chẳng biết thân nhau từ khi nào nữa. Tết năm 1960, mình 5 tuổi, con Hà cũng 5 tuổi. Nó sinh tháng Giêng, mình sinh tháng 3. Nó nói, tao hơn My 2 tháng, My phải kêu tao bằng chị chứ. Mình nói, ẻ vô kêu My bằng chị. Nó nhăn răng cười, lúm đồng tiền chấm phẩy hồng tươi. Ngày 22, vẫn chưa thấy có gì. Trong nhà ngoài ngõ vẫn vắng hoe. Sang đến ngày 23, bỗng rộn ràng hẳn lên. Nhà nào cũng dựng cây nêu, đã nghe mùi hương khói, mùi xôi, mùi thịt cá thơm lừng. Người lớn tất bật, hết chạy chợ, lại nháo về nhà, mua mua bán. Có khi vừa chợ về, đã vội vã nháo trở ra. Mình với con Hà cũng đi chợ Tết, đứng chôn ở chân gian hàng đồ chơi. Hàng tò he ngày thường đã thích, ngày Tết thì mê đi. Bao nhiêu anh hùng hảo hán xanh xanh đỏ đỏ, đứng đứng ngồi ngồi trên tấm chiếu hoa. Con Hà nói, ông quan công đó tề. Mình nói, ông Trương Phi đó tề. Mình nói, Tôn Ngộ Không. Con Hà nói, Trừ Bát Giới. Hai đứa mãi mê nhìn, thèm quá, thích quá. Nước mũi, nước miếng chảy xuống tận cổ. Ngày 23 Tết, hai đứa đứng ngửa cổ, nhìn ba mình dựng cây nêu trước cổng. Cu kêu ba tiếng cu kêu, trông mau tới Tết, dựng nêu ăn chè. Cây tre tươi cao vói, treo lủng lẳng cái giỏ nhỏ đựng cao trầu, buộc mảnh vải vàng tươi bày phấp phới, và gắn mảnh tôn sắt màu đỏ, hình mũi tên, trỏ về hướng đông. Chỉ có vậy thôi mà ngây ngất. Con Hà nói, nhà tao cũng trồng cây nêu rồi. Mình nói, nêu nhà tao cao hơn. Con Hà cong môi, nói, nêu nhà tao cao hơn. Mình nói, nêu nhà tao. Nó nói, nêu nhà tao. Rồi nhăn răng cười, túm tay mình nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát. Cành đa lá dứa treo kêu, vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà. Quỷ vào thì quỷ lại ra, cành đa lá dứa thì ta cứa mồm. Lâu lâu, hai đứa lại đứng ngửa cổ, nhìn mãi mảnh vải vàng bay phấp phới. Mình nói, áo cà sa của Phật đó. Con Hà nói, áo Phật mừng chi. Mình nói, bà tao nói, Phật mặc áo cà sa bay lượn trên không, xua đuổi ma quỷ. Con Hà chỉ cái mũi tên sắt, nói, cái nớ mừng chi. Mình nói, ngón tay Phật đó. Con Hà tròn xoe mắt, nói, rứa à, tay Phật mà rứa à. Mình nói, ừ, Phật chỉ tay hướng đông. Hét, bớ ma quỷ, cút đi, cút đi. Ma quỷ con mô liều mạng xông vô, Phật chỉ ngón tay nhọn hoắt, đâm phát lòi mắt, đâm phát trúng tim, ma quỷ chết luôn, à ha ha. Con Hà cười theo, đập tay mình kêu, yeah, yeah. Mình nói, ma quỷ chết hết rồi, ông bà tổ tiên mới từ trời sa xuống cây nêu. Lấy cao trầu trong giỏ ăn, rồi bay xuống bàn thờ ăn Tết với cả nhà. Con Hà nói, ai nói, thiệt không. Mình nói, bà tao nói. Con Hà lại nhảy lên, nói, à ha, rứa là ông bà không chết, ông bà chỉ đi xa thôi. Đập tay mình kêu, yeah. Hai đứa cùng tụi con nít kéo nhau chạy từ nhà này sang nhà khác, tranh nhau chỉ trỏ, tranh nhau khoe khoang. Đứa này nói, nêu nhà tao cao. Đứa kia nói, nêu nhà tao cũng cao. Nhà tao có xôi, nhà tao cũng có xôi. Nhà tao có xôi gớt, có thịt gà. Nhà tao cũng có thịt gà, có cả cái đầu heo. Nhà tao cũng có đầu heo, phét phét, nhà mi không có. Có, không tin thì thôi. Rồi nhảy cà tửng, hét vang, ôi, Tết đến rồi, sướng quá. Nghe tiếng lợn kêu nhà nào, cả lũ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà đó. Chầu chực, chờ người lớn ném cho cái bông bóng lợn, thổi phồng lên làm quả bóng, cột dây kéo chạy ù dọc triền sông. Mình cầm bong bóng chạy trước, con Hà chạy sau, nói, cho tao chơi với. Đuổi không kịp, nó đứng dậm chân mếu máo, nói, ẻ vô chơi với mi nữa. Mình đưa bong bóng cho nó cầm bóng, chân chạy, miệng kêu, vàng cả triền sông. Chiều tối, mạ mình, Sai bê cái chậu nhỏ đựng ba con cá chép ra thả sông. Con Hà chạy theo. Nó, con gái, không được mã nó cho đi thả cá. Hai đứa vừa đi, vừa ngắm ba con cá. Con Hà nói, ông thổ công cưỡi con Môn. Mình nói, con Ni Ni. Nó nói, ông thổ công to nhất à? Mình nói, ừ, to nhất. Con Hà lại hỏi, ông thổ địa cưỡi con Mô. Bà thổ kỳ cưỡi con Mô. Mình chỉ bừa, con Ni, thế mà nó cũng tin. Bờ sông đầy người thả cá chép, hai đứa bắt từng con một thả sông, miệng hát. Nay mừ tứ hải đồng xuân, tam dương khai thái, muôn dân hòa bình. Mắt mơ màng, ngước lên trời cao, như thấy ba ông bà thổ công, thổ địa, thổ kỳ, cưỡi cá chép bay đến thiên đình. Mình chép miệng, nói, mình được cưỡi cá chép bay lên trời cái hà. Con Hà gật gật, nói, ừ. Hai đứa ngồi một con liện, vòng vòng, vèo qua nhà, chào ba mạ, rồi bay vút lên trời, hé. Chiều 30, đã háo hức áo mới, mặc vào, chạy rong khắp sớm khoe. Cứ đứng ngoài ngõ, nhà người ta nhìn vào, muốn khoe lắm, nhưng ngượng. Có người khen, chà, cô Lập có cái áo đẹp hè, sướng rêm, lại chạy sang nhà khác. Tất nhiên, mình chạy sang nhà con Hà đầu tiên. Con Hà sờ sờ vuốt vuốt cái áo, nói, áo cà rô đẹp hè, đẹp hè. Mình nói, anh Mỹ tao ở Liên Xô gửi về đó. Nó nói, Liên Xô ở Mô. Mình nói, ở ngoài Hà Nội tề, xa lắm. Mặc được nửa tiếng, lại cởi ra cất, nói, để mai mồng một mặc cho mới. Nhưng được nửa tiếng, lại lôi ra mặt, ngắm ngắm nghe nghía, lại cất đi, lại lôi ra mặt, lây hoay với cái áo suốt chiều 30. Năm nào cũng thế, có áo thôi quần, có quần thôi áo, như thế cũng đã sướng lắm rồi. Ôm cái áo, ngửi ngửi mùi vải mới, sướng ngày ngất. Mã nói, tắm tắm, rồi mã cho mặc áo mới. Thế là nhảy cẩn lên, lạnh mấy cũng tắm. Nồi nước tắm tức điên, đầy lá hương nhu, lá hồi, lá xả, lá bưởi, lá chanh, thơm điếc mũi. Mình ngồi trong chậu tắm, con Hà chạy vòng quanh lêu lêu, nói, ê ê, lớn rồi mà ở lỗ, xấu quá, xấu quá. Đến lượt nó tắm, mình chạy vòng quanh lêu lêu, nói, ê ê, điệu điệu, giả đò tắm cả quần. Con nít tắm cả quần, điệu, điệu. Đêm trừ tịch, hầu như không ngủ. Mỗi đêm 90 giờ, đã ngủ lăn lóc, thế mà đêm ấy tỉnh như sáo, mắt mũi hoảnh, hết chạy ra sân, xem mâm cúng ngoài trời, lại chạy vào loanh quanh, bên nồi bánh chưng mã nấu. Nghe ba kể, ông nội làm gì, ông ngoại làm gì. Thích nhất là chuyện cụ Thân Hoàng làm quan to nhà Lê, cụ Kỵ làm lưỡng quốc lương y chữa bệnh, cho cả vua ta lẫn vua Tàu, lần lần tự hào. Túm tay ba giật giật, nói, cụ Kỵ giỏi nhất chứ ba? Ba nói, giỏi nhất. Thích quá, nhảy cả tửng hát, yeah! Vừa lúc, nghe tiếng con Hà gọi. Nó không dám vào nhà, chỉ đứng ngoài ngõ, gọi khẽ, sợ kiêng. Con gái phải quá ngọ mồng một Tết mới được sang nhà người ta. Mình chạy ra ngõ, con Hà cũng diện áo mới, áo lụa tơ tằm, màu mỡ gà láng cón. Nó cười hì hì, nói, nhà mi nấu chín bánh chưng chưa? Mình nói, chưa. Nó xòe bàn tay ra, nói, nhà tao nấu chín rồi, 5 cặp. Mình nói, nhà tao nấu 10 cặp tê. Nó thè lè lưỡi, ngoẹo cổ cười, nói, phét, phét, nồi nhỏ rứa mà 10 cặp. Rồi nó bóc cho mình một nắm cơm rang thơm phức, nói, tao về đây, không mà tao giết. Sáng mồng một, háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi. Hồi đó, tiền mừng tuổi chỉ 5 xu 1 hào, khách sợp mới có đến 2 hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡn ẹo không lấy. Mồm thì cháo không, mắt thì liếc nhìn, đợi lệnh của ba mạ. Mạ cười nói, thôi, xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc, lại sờ vào túi, lẩm nhẩm đếm tiền. Thỉnh thoảng, lại sổ ra cả, ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng. Con Hà nói, mi được mấy rồi? Mình nói, 3 đồng 9. Nó nói, tao được 4 đồng 2, khe khe. Mình tức lộn ruột, nói, chị nghĩa tao còn nợ tao 2 đồng. Nó cười khì, nói: "Có móc sơ, đồ ba đồng chính, xí hổ quá, hi hi." Mình tức suýt khóc. Nó còn lêu lêu, đá cho một phát bẹp đít. Nó mếu máo khóc. Chị Nghĩa chạy ra, kêu: "Ba ơi, mẹ ơi, mồng một Tết, thằng Lập đánh nhau đây này." Hai đứa ù té chạy. Làng nào cũng thế, hễ Tết đến là sân đình, bày hết các trò chơi. Chỗ này cờ thẻ, chỗ kia chọi gà, chỗ nọ đánh đu. Sáng mồng một, đi chùa hái lộc xong, mọi người tập trung về đấy cả. Vui nhất là hội bài chòi. Người xúm đen xúm đỏ, trống đánh rền vang, kẻ la kẻ hét. Xưa, nghe nói hội bài chòi có dựng chính cái chòi, người chơi ở trong chính cái chòi ấy. Bây giờ thì không, chỉ thấy anh Cu Tịnh đứng trên bục cao, cầm cái lọ thẻ hát hát nhảy nhảy. Người chơi ngồi xếp vòng tròn đen đặc, mỗi người có ba thẻ, hôm hớp chờ nghe sướng. Mình với con Hà chạy tới, chầu chực mãi mới mua được ba thẻ. Mình nói: "Để tao cầm thẻ cho." Con Hà vui vẻ đồng ý. Nó sợ con gái hay xui. Anh Cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát. Chồng nằm chính giữa, hai vợ hai bên, lấy chiếu đắp lên, gọi là ba bụng. Ba bụng bụng ba là con số ba. Con Hà nhảy lên, hét khuờ đây đây. Mình với nó sướng rìm, đập tay nhau hét, dê. Yeah! Còn hai thẻ nữa, nếu trùng số cả ba thẻ là ăn giải. Con Hà chắp tay lạy lạy, miệng lầm bầm. Còn số một, số chín nữa, lạy trời, lạy trời. Anh Cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái thẻ, rồi hát. Đi đâu mang sách đi hoài, cử nhân không đậu, tú tài cũng không. Còn nhất trò, nó vừa ra xong. Con Hà nhảy ra khỏi vòng, hét hô làng, trúng rồi. Mình với nó cầm tay nhau nhảy cả tấn. Còn một số nữa, hồi hộp đến nghẹt thở. Anh Cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát. Lần này đổi giọng, không biết điệu gì đó nghe thật du dương. Bà con lẳng lặng mà nghe, róc rách ống tre, con gì nó ra đây? Anh trai Ba Đồn đi bán chiếu tre, gặp em gái bến sông Danh. Thương ai lòng thấy bồn chồn, con chính nó ra rồi, ơi bà con ơi! Mình và con Hà như muốn bắn tung lên trời, ôm nhau sung sướng đến tức thở. Không mấy khi, hồ ba con liên tiếp mà trúng cả ba. Tiếng trống thúc một hồi, mọi người ồ lên, nói, may hè, may hè. Phần thưởng chẳng có gì, chỉ có gói bánh và cái khăn mùi xoa, nhưng hai đứa sướng mê man suốt ba ngày Tết. Ăn chung gói bánh, con Hà nói, cái khăn để tao cất. Mi cất mất liền, mình gật gật, nói, ừ, tụi mình là hai vợ chồng mà. Nó nói, đúng rồi, hai vợ chồng. Mình nói, hai vợ chồng hay nhỉ. Nó nói, ừ, hai vợ chồng, hay hè, hay hè. Tết năm 1967, con Hà chết bơm. Nhà nó sơ tán lên làng Đông cùng với nhà mình. Phiên chợ 20 Tết, trúng bơm chết mấy trăm người. Tất cả các cây nêu làng Đông năm đó đều đeo tang trắng. Chuyện này mình đã kể trong Ký ức năm Hào. Chị gái nó tên Hưng đưa lại cái khăn cho mình. Nói, em giữ lấy, đừng có làm mất, tội nghiệp con Hà. Liền mấy Tết Thanh Minh, năm nào mình cũng ra mộ đó, đặt lên khăn mùi xoa hai quả chuối, hai quả cam nhỏ, hai quả trứng gà, hai cái kẹo, ngồi với nó cả giờ, rồi lủi thủi ra về. Đến khi vào đại học, mình còn giữ được cái khăn mùi xoa. Tết năm 1976, chị Hân xuống nhà mình chơi. Nói, em còn giữ cái khăn mùi xoa không? Mình nói, có. Chị ứa nước mắt, khóc nghẹn. Nói, con Hà nhiều lần hiện về, hỏi chị cái khăn, hình như nó nhớ em. Cho chị xin, chị hóa cho nó. Mình ngồi yên rưng rưng, không biết nói sao. Con chó John. Nó tên John, tức Johnson. Hồi chiến tranh, chó mèo đều lấy tên Johnson, Nixon, Thiệu, Diệm ra đặt cả. Làm cái nhà vệ sinh công cộng, vẽ cái mặt Johnson, viết câu ca nhắc nhở. Dù ai đi đâu, về đây mà đái lên đầu Johnson. Căm hờn lại dục căm hờn, về đây mà đái, còn hơn đái ngoài. đi đái, còn phải căm thù sâu sắc, huống hồ là đặt tên chó mèo. Lúc mới mang từ nhà dì Thé về, cả nhà gọi nó là Johnson. Sao gọi Johnson khó? Mọi người gọi John, John, John. Người gọi Sơn, Sơn, Sơn. Nó bé bằng bắp hoa chuối, mắt tròn xoe, cứ ngơ ra nhìn. Một tuần rồi, vẫn chẳng biết tên nó là gì. Cuối cùng, cả nhà nhất trí gọi nó là John. Mình yêu nó nhất nhà, mới 7 tuổi, bơm đạn đầy trời. Quanh năm suốt tháng, trẻ con bị giam trong nhà. Có con chó nhỏ như bắt được vàng. Mình suốt ngày quanh quẩn bên nó, có việc để làm, khỏi phải ngồi ngạch cửa ngóng ra đường nữa. Đến lớp, chỉ mong về chơi con chó John. Đôi khi cắn bút ngẩn ngơ, con John bây giờ làm gì nhỉ? Tối nào, nó cũng nằm khoanh trong lòng mình. Lâu ngày quen, vắng nó cái là không sao ngủ được. Đang ngủ, quờ tay không thấy nó, giật mình chồm dậy, kêu ầm. John mau rồi, John mau rồi. Nó ở đầu nhảy phóc lên giường, liếm liếm mặt mình, sướng mê man. Hè năm lớp 2, con John đã bằng bắp vế mình, biết bắt chuột, sai nó lấy cái này, cái nọ. Chỉ cần nói đến lần thứ hai là nó hiểu liền. Nó không ăn cứt, nhưng phải nhờ có giáo dục. Nhà cũng chẳng đủ cơm cho nó, nhưng nó không ăn là không ăn. Một hôm, mạ mình chì đích con Lý, cháu gái mình, cho nó liếm. Nó không liếm. Còn nhìn mạ mình, vẻ khó chịu, ra cái vẻ ta đây có văn hóa, không thèm. Một hôm, máy bay Mỹ khui được kho dầu lớn ở làng Chánh Trực, sát ngay Bà Đồn. Chúng quần đúng 6 tiếng, từ 2 giờ chiều đến 8 giờ đêm. Bơm nổ lửa cháy ngút trời, dân Bà Đồn xanh mặt, kéo nhau chạy táo tác, nói, chạy mau, không mai nó đến càng nát Bà Đồn. Bà mình quyết định sơ tán ngay trong đêm. Các anh chị lớn lo gánh vác vận chuyển nhà cửa, mình bé chỉ phải đưa đống sách của mình đi thôi, thế mà cũng ốm xác. Mang trên lưng gần chục cân, lội bộ 11 cây số cát trong đêm, mình cùng con John bị bỏ rơi khá xa. Mình lê lết, kéo rê chân trên cát, vừa đi vừa nghỉ, lôi sách ra ném bớt đi, cho nhẹ. Nhưng nhìn thấy cuốn nào cũng tiếc, lại nhét vào, nghiến răng lê lết bước. Buồn ngủ quá, đang đi, bỗng rơi phịch xuống cát. Cứ thế ngủ, không biết gì trời đất. May có con John, nó vọt lên, kéo ống quần ba mình, làm hiệu. Ông quay lại tìm. Cổng về đến nhà mới ở làng Đông Dương. Mình lên lớp 3, con John đã lớn, ngày nào cũng theo mình đi học. Mình ngồi học, nó ngồi ở cửa lớp ngóng vào. Cái mặt nó nhìn mình có vẻ ngưỡng mộ lắm. Ra chơi là nó quấn lấy mình, chơi đã thôi. Cũng có hôm, mình theo mấy thằng bạn chạy rong, ngoảnh lại thấy nó ngồi chống hai chân trước nhìn mình, mặt buồn thiêu. Nó biết bắt cá, lúc đầu chỉ bắt cá ruộng cạn, sao nó dám nhảy xuống nước ngụp lặn như người. Thỉnh thoảng, nó gặm một con cá rô hay cá trào chạy về nhà, thả vào chậu. Mạ mình mắt sáng như sao, nói thằng Lập làm răng phấn đấu bằng con John. Đến bữa, không bao giờ nó chạy lăng xăng quanh mâm. Nó nằm dài ở sân, mặt ghét ra ngõ, ra cái điều, có mời, chắc gì ta đã ăn. Hết bữa, mạ mình tùa hết đồ ăn thừa vào bát, phải gọi 2-3 lần, nó mới uể oải đi vào, y chang mấy ông khách làm bộ, no rồi, ăn chơi bát cho vui thôi. Nó biết mình yêu ai, ghét ai. Có anh cu li đeo răng vàng, hay đến tán chị quy, mình ghét lắm. Hồi đó, cứ thấy anh nào đeo răng vàng, chải tóc bóng mượt là ghét. Anh cu li thỉnh thoảng đạp xe từ Quảng Thanh đến, giả đò tán chuyện thời sự với ba chị quy. Ta thắng chỗ này, địch thua chỗ kia, nhưng thực chất, mắt trước mắt sau, lôi chị Quy ra khỏi nhà. Anh cu li đèo chị Quy bằng cái xe đạp Phượng Hoàng mới cứng. Tụi mình chạy đuổi theo, hét vang. Có tiền mua lúa, mua khoai, đừng mua xe đạp mà lai đàn bà. Con John hưởng ứng liền, nó liền lon quăng trước mũi xe anh cu li. Anh tránh không được, ngã oạch. Tụi mình sướng rêm, nhảy cà tửng, yeah, yeah. Nhà mình hồi đó nghèo lắm, 8 đứa con, chỉ trông vào đồng lương của ba mình, không nghèo mới chuyện lạ. Có chục đồng, mượn mự thơm, hôm đi sơ tán, mà mự cho người nhắn 5 lần 7 lượt, vẫn không trả được. Mình nhớ trưa hôm đó, mình ngoài đồng về, thì thấy mạ đang ngồi ròng xích cổ con John. Nó nằm im, nhưng toàn thân run bần bực, đôi mắt ngước lên nhìn mình cầu khẩn. Mình hỏi, mạ làm chi rứa? Mạ mình nói, bán đi trả nợ cho Mười Thơm. Mình vừa hét, vừa nhảy, khóc lóc ầm ĩ, nói, không, không, không. Mạ mình khóc, rất hiếm khi mạ mình khóc, nói, mi không biết mô, Mười Thơm ra giữa chợ chửi mạ. Mình tịch câm, cầm dây kéo con rôn đi về nhà anh dậu, đút son nồi cuối làng, anh đã trả tiền cho mạ rồi. Mình và con rôn đi đường cát sau làng, nó chỉ chạy chừng 10 bước, rồi trì lại, mắt ngước nhìn mình, vang lơn. Mình cứ cúi mặt kéo đi, nó lại chạy 10 bước, lại trì lại, hai mắt vàng dũa nước. Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, mình nhìn thấy chó khóc. Mình ngồi ôm nó khóc theo. Ngồi ước sao, bỗng nhiên được 10 đồng. Mình ngồi ôm con rôn ngồi giữa cát nắng chang chang, khóc mãi, khóc khan cả cổ, nói đi nói lại, ui trời ơi, răng nhà tôi nghèo ria à. Con rôn bỗng rung mình một cái, vụt chạy. Tưởng nó chạy đi đâu, được 10 bước, nó dừng lại, ngoảnh mặt nhìn mình chờ đợi. Mình biết nó đã đồng ý đi, không chống đối nữa nên không cần dắt dây, cứ để nó chạy theo mình. Từ đó đến nhà anh dậu, mặt nó cứ cúi gằm. Đến nhà anh dậu, nó mới dừng lại rung lẩy bẩy. Nhưng nó không khóc, mình cũng thế. Cũng rung lên, nhưng không khóc. Cho đến khi anh dậu tuồn nó vào bao bố, nó còn kịp nhìn mình trân trố. Cái nhìn vừa trách móc, vừa thương yêu bất tận. Kêu ẵng một tiếng, đau nhói tim. Anh dậu ném cái bao bố xuống ao. Mình đứng tim, chết giấc. Khi thấy hồ nước sủi bọt, mình bỗng xăm mắt, nghiến răng nhảy bùm xuống ao. Anh dậu lôi lên, cho một tát, nói, ngu, điên, rồi đuổi về. Đến chiều, thì mình lên cơn cảm hàn, sốt ly bì, sốt quá phát cuồng, vùng té chạy, ai đuổi theo cũng không kịp. Mình vừa chạy, vừa hét lên, ôi John ơi, John ơi! Viết đến đây thì ngồi khóc, bây giờ đã 2 giờ sáng. Một mình làm cả đình làng. Mình về quê, bố vợ nói, thằng Đức, Nguyễn Xuân Đức, bỏ ra 17 tỷ, xây dựng cái đình làng Phan Long. Ngạc nhiên và cảm động quá. Biết nó làm ăn được, nhưng 17 tỷ là 1 triệu đô la. Đến tỷ phú đô la, cũng không dám bỏ ra nhẹ nhàng như nó. Anh Huy nói, thằng Đức muốn làm một cái đình thuộc hàng nhất nhì Đông Nam Á, phục nó quá chừng. Thằng Đức đi bộ đội về, trong khi anh em giải ngũ đang say sưa nhậu nhẹt, thăm hỏi bạn bè, thì nó làm một phát vào công ty du lịch, kiếm được bà vợ đẹp, giỏi giang. Vợ chồng Đức lập công ty du lịch tư nhân đầu tiên của Quảng Bình. Từ thời dân Quảng Bình còn chưa hiểu công ty tư nhân là cái gì. Từ đó nó đi lên, kinh doanh khách sạn làm đâu trúng đấy. Người ta giàu có thì tậu nhà, mua xe, du lịch Tây Tàu cho nó đã. Nó không, năm nào cũng đem vợ về quê, có năm 3-4 lần. Nó bảo, quê như cái tổ chim, mình bay nhảy 9 phương trời, cuối cùng cũng phải về tổ, hưởng lấy cái hồn làng, rồi lại bay đi. Ít ai còn trẻ nghĩ được như đó. Thị trấn Ba Đồn có gốc gác là làng Phan Long. Cụ tổ là Nguyễn Đức Tuân, một trung thần thời Hậu Lê, làm đến chức tả quận công, từng đứng đầu cai quản Bắc Bố Chính. Ngài có người cháu là lương y rất tài giỏi, từng chữa lành bệnh cho vua Lê, được phong là lang y. Sau đi sứ sang Tàu, chữa lành bệnh cho vua gì đó, thời Thanh, được phong lưỡng quốc lang y. Chỉ nghe các cụ nói vậy thôi, không biết người này là ai, tên gì. Một lương y tài giỏi thế, sao sử sách không thấy ghi, hoặc giả có ghi, nhưng thất tán đâu rồi. Làng Phan Long toàn họ Nguyễn, bây giờ dân gốc Phan Long trong thị trấn chỉ còn hơn 100 nóc nhà. Nhà mình là 1 nóc, nhà thằng Đức cũng 1 nóc, nhà nó còn có họ gần với nhà mình. Trong ký ức xa vời của mình về ngôi làng xưa là ngôi đền thờ thần hoàng Nguyễn Đức Tuân. Những năm 1960-1964, tụi mình còn quá bé, không ngày nào là không đến chơi ở sân đình. Sân đình rộng mênh mông, 4 góc sân là 4 cây đa lớn, tỏa bóng mát tràn trề, Sân đình không khi nào ngớt tiếng trẻ con. Đêm trăng, trẻ con bày trò đánh du kích quanh hai nhà Tả Vụ, Hữu Vụ là hét om sòm. Có đứa còn ngủ quên ở đấy. Mỗi bận đi qua cửa tam quan với hai cây cột xây to cao, chạm trổ tinh vi, ngước nhìn hai con ghê đá oai phong trên đỉnh hai cột, ngước nhìn đôi con rồng chầu nguyệt trên nóc đình, ngợp lên trong lòng một nỗi linh thiêng. Ngày đó, lũ con nít vẫn rón rén vào đình, đi vào hậu cung, nơi thờ Đức Thần Hoàng, đứng ngắm ngẩn ngơ cung cấm, nơi an phụng thần vị, ngước nhìn Long Ngai, Long Khảm, ngắm say sưa bàn thờ, có ngũ sự bằng đồng, đài rượu, quả trầu. Hai bên bàn thờ, hương án, có hai hàng tử khí uy phong. Chẳng ai cắm vào xem cung cấm, nhưng con nít, ít đứa dám bà men, phải hai ba đứa mới đủ gan mò vào, chứ một mình thì sợ lắm. Thằng Đức thời đó, mới hai ba tuổi gì đó, khi nào cũng mũi chảy lòng thông, quệt một phát, nước mũi dính tận mang tai. Hai thằng anh nó là thằng Bình, thằng Phúc, thay nhau cõng nó vào đình. Cả ba gần như nín thở khi vào hậu cung. Bỗng, thằng Đức khóc ré, cả bọn ù té chạy, cứ tưởng thần hoàng đang đuổi chạy sau lưng, sợ hết hồn. Nhưng ra khỏi đình làng, thì thằng Đức nhất định đòi quay trở lại. Mồm mếu, tay chỉ, nói, choi, choi. Thằng Đức thích nhất, hai con voi đá trấn giữ hai bên sân đình. Hễ cứ đặt nó lên ngồi trên lưng voi là nó cười toe toét, cái mặt cười nhoè nhoẹt nước mũi trông rất buồn cười. Trận bom đầu tiên, máy bay Mỹ dội xuống Ba Đồn là một ngày tháng 8 năm 1964. Mình nhớ như in, hai cây đa đình làng đổ sụp, bom phát gãy đôi tấm bình phong lớn đặt trước sân đình. Bình phong có đắp nổi phù điêu đẹp lắm. Hai con voi đá nằm gục chết tang thương. Mình không khóc, nhưng nhiều đứa khóc đỏ mắt vì thương hai con voi đá. Thằng Đức không biết gì, cứ nhất định đòi cưỡi voi. Nó khóc mếu máo, nói, choi, choi. Những trận bom tiếp theo làm vỡ tan một góc đình làng. Cho đến năm 1966, thì đình làng biến mất. Đến cái móng cũng không còn. Sân đình có hơn chục hố bom sâu hẳm. Đình làng Phan Đông chết tức tưởi, dân Phan Long chạy tan tác. Thực tế, làng Phan Long cũng đã chết, chỉ còn trong ký ức của những người lớn tuổi mà thôi. Mình biết chắc chắn, thằng Đức không nhớ gì về đình làng. Nếu có nhớ, cũng chỉ vãn vất nhớ về hai con voi đá nó vẫn thường cưỡi mà thôi. Thế mà nó dám bỏ ra 17 tỷ, một món tiền quá sức đối với nó để dựng lại đình làng. Hè vừa rồi, về Ba Đồn, đứng trước đình làng đang xây, bỗng rưng rưng tự hỏi, vì sao thằng Đức dám làm cái điều mà bất kỳ dân thị trấn nào cũng không dám nghĩ đến? Vì sao thế nhỉ? Có lẽ nó sợ mai mốt thị trấn Ba Đồn lên thị xã, ngay cả ký ức về làng Phan Long cũng sẽ mất, đã vội vã dốc hết vốn liếng ra, đóng đinh một mảnh hồn làng vào tâm thức người đương thời. Lớp trẻ bây giờ có ai được như thằng Đức nữa không nhỉ? Dưới gầm trời nước Nam này, nếu có, chắc cũng chỉ đôi ba người, chứ không hơn. Bỗng nghĩ vẩn vơ, Nguyễn Xuân Đức không viết văn, làm thơ, nhưng đích thị nó là nghệ sĩ, một nghệ sĩ hiếm hoi giữa đời thường lam lũ. Những giao thừa thương nhớ. Tết năm 1976, mình đang là sinh viên năm thứ hai, đói rách và đẹp trai, không thực hoành tráng cho lắm, nhưng thuộc diện đẹp trai, đang yêu một nàng là lính phòng không. Đẹp cực, đẹp từ gót chân lên tới đỉnh đầu, da trắng ngần, tóc dài chấm gót, môi hồng tươi. Phải cái mắt lá râm, ai cũng nói, mắt ấy đa tình lắm. Nhưng đã yêu rồi, trời nói cũng chẳng thèm nghe, duyệt tất. Nàng học lớp 10 với mình, chưa yêu vẫn gọi mình bằng thằng, nói chuyện vẫn tào tào mi mi. Để ý đến nhau rồi thì gọi trống không. Cầm được tay, gọi bằng tên. Hôn được nàng phát tối hôm trước. Sáng sau, nàng gọi bằng anh liền. Tết năm đó, nàng đóng quân ở Sơn Tây. Mình từ Hà Nội lên thăm. Nàng cho ở nhà khách đơn vị. Suốt ngày cứ quấn lấy nhau. Chẳng biết Tết đến khi nào nữa. Ngồi với nhau cho tới khuya, nàng nói, thôi em về đây. Mình nói, ừ, em về đi. Nói thế, nhưng cứ ôm chặt lấy nàng, nói hồn hồn, ngây ngất còn cà cưỡng. Rồi nàng lại đẩy mình ra, nói, thôi em về đây. Mình lại nói, ừ, em về đi. Tóm lại, vẫn cứ cuốn lấy nhau. Mình chìa má ra, nói, em hôn anh cái, đây nè. Nàng xí hổ, cúi mặt lắc đầu, nói, không, không. Mình nói, không hôn, không cho về. Nàng hôn, chợt cắn má mình một phát, đau điếng, nhưng mà sướng, sướng rêm. Giao thừa đến, mình kéo nàng chạy ù ra đường, nói, đi hái lộc. Kỳ thực, chẳng thấy lộc đâu, đường làng tối om, dân quê giờ này chẳng ai ra đường. Cứ hai ba bước, lại dính vào nhau hôn cái chục, nói và nói, cười và cười, lại hôn, lại nắm tay nhau chạy, cứ thế, ra thẳng cánh đồng cỏ mây sau doanh trại. Mình lăn ra cỏ, nói, giao thừa tới rồi, ôi thích quá. Nàng cũng lăn ra cỏ, nói, ôi thích quá, giao thừa tới rồi. Mình lăn sát vào nàng, nói, coi tề, đêm giao thừa mà trời có sao nữa tề. Nàng cũng ép sát vào mình, nói, đúng rồi, sau đó, ui ui, nhiều sao quá. Mình trường lên nàng, hôn cái chục, nói, sang năm 21 tuổi rồi. Nàng áp tay lên má mình, nói, ôi, 21 tuổi rồi, sắp già rồi, hu hu. Mình lực nàng lên trên, nói, sắp già rồi, hu hu. Nàng lật mình lên trên, nói, sắp già rồi, hu hu. Cứ thế lăn mấy chục vòng, ngập vào nhau trong ngầm ngợp cỏ mây, ngủ vùi bên nhau trong cỏ mây. Mở mắt, nắng mồng một đã tràn về. Ngày 26 Tết, năm 1978, hai đứa làm lễ hỏi. Ở quê, hễ thấy trai gái thương nhau cái là chụp cổ con, cho đi ăn hỏi liền. Dù khi đó, mình mới năm thứ tư đại học, nàng thì mới giải ngũ. Mới vào năm nhất khoa sử trường tổng hợp, đám hỏi cực to, to nhất thị trấn, có đến mấy trăm người dự. Mình và nàng đi mời trầu bà con, đi đâu cũng nghe tiếng xuýt xoa, nói, ui chầu, đẹp đôi hè, đẹp đôi hè. Chưa bao giờ có cảm giác ngây ngất như lúc ấy. Mình lăng quăng suốt ngày đêm ở nhà nàng. Đúng giao thừa, nháo về nhà chút, rồi quay trở lại nhà nàng ngay. Nàng đứng chờ ở cổng, nói, anh chạy đi đâu? Cả nhà đang chờ anh về phá cổ. Rồi bất chợt, nàng ôm riết lấy mình, nói, tụi mình là vợ chồng rồi, anh nì. Mình nói, ừ, vợ chồng rồi. Nàng vít cổ, hôn mình lia lịa, nói, vợ chồng rồi, vợ chồng thiệt rồi. Tiếng nấc khẽ hạnh phúc của nàng vang lên trong đêm giao thừa, suốt đời, không thể quên. Nàng nói, vợ chồng mình sau này, lỡ có làm ăn không ra, em cũng không để anh đói đâu. Mình nói, làm răng để no. Nàng áp má bộ quần lên ngực mình, nói, em cắt thịt em cho anh ăn, thiệt đó. Mình tin vô cùng lúc đó, nàng nói thật. Sang năm 1979 thì có biến. Chiến tranh biên giới cả phía Nam lẫn phía Bắc. Cả nước lại xôn xao, việc tổng quân lên đường giết giặc. Mấy anh K-18, K-19 vừa tốt nghiệp xong đều nhập ngũ cả. Mình học K-20, nghĩ trước sau gì cũng vào bộ đội. Thôi, lo kiếm ít tiền để dành sau này, còn về cưới vợ. Thế là nhập hội buôn ngay khi vừa tốt nghiệp. Buôn lợn từ Thanh Hóa ra Hà Nội, buôn chè từ Vĩnh Phú, Hà Bắc, về Huế, về Đà Nẵng. Buôn đá lửa từ Điện Biên Phủ về Sài Gòn. Buôn gì trúng đó, càng buôn càng say, nhiều khi không hề nhớ nàng. Dân buôn trốn thuế, ăn nằm ngày đêm trên nóc tàu. Bây giờ nghĩ lại, sợ quá. Chứ hồi đó, nhảy từ cửa sổ lên nóc tàu, ngủ ngáy trên nóc tàu, chạy rần rật trên nóc tàu, nhảy từ toa này sang toa khác, cứ như không. Mình giấu nàng chuyện đi buôn. Hồi này, nghề đi buôn gọi là gian thương, xã hội không coi bằng chó mèo. Nhưng nàng biết, không nói ra, nhưng nàng biết. Nàng buồn, tóc rụng mất quá nữa. Có lẽ, dưới mắt nàng lúc đó, mình cũng không bằng giống chó mèo. Nhưng mình không lùi bước, phải có tiền cưới vợ, mua nhà. Cái chí ấy khiến mình không lùi bước. Đúng ngày hôm nay, ngày 5 tháng 12, cái ngày mình đang viết bài này đây, mình từ Lạng Sơn về Hà Nội. Vừa xuống tàu cái là nhảy lên trường tổng hợp thăm nàng. Chờ từ 2 giờ chiều đến 12 giờ đêm mới thấy nàng về. Nàng ngồi sau yên xe đạp cuốc của một ông thăm thấp, bèo béo, chân đạp chân vói. Cái cổ ngắn tủng, thòi thụp như cổ rùa. Ông là phó tiến sĩ toán ở xứ Tây mới về, hot boy thời ấy. Nàng quàng tay âu yếm, ôm eo ông. Má bộ quần áp sát lưng ông. Mình đứng chết điếng giữa trời đêm. 10 ngày sau, ngày 15 tháng 12, mình lên đường nhập ngũ. Chỉ mấy cô bạn cùng lớp, tay vẫy, miệng cười toe toét, nói, lập đi nha, lập đi nha. Nàng không đến, không bao giờ đến nữa. Mình được điều vào sư đoàn 354 huấn luyện ở ngay sân Tây, nơi nàng từng đóng quân. Giao thừa năm 1980, giao thừa đầu tiên đời lính, mình chạy về cánh đồng cỏ mây năm xưa, nằm dang chân dang tay ngửa mặt nhìn trời. Trời đêm giao thừa năm ấy cũng nhiều sao, rất nhiều sao. Mới đó đã 30 năm, mình vẫn là nhà văn quèn, còn nàng là tỷ phú. Dân Việt làm ăn ở châu Âu nhắc đến các soái thương trường, ai cũng biết đến tên nàng. Không biết ngày này, giờ này, nàng có còn nhớ đến mình không? Chắc không.